Trùng sinh chi nha nổi, chương 564, thành lập tổ chuyên án tỉnh, góc truyện audio.com, tỉnh ủy thúc giục rất gấp nên vạn kiện bổ nhiệm 3 ngày sau được phát đi, Bạch Dương liền lên tỉnh nhậm chức bí thư đảng ủy mới của huyện Ninh Bắc là Lục Hương Mai, dưới sự tháp tùng của phó bí thư thành ủy Đại Ninh tới huyện Ninh Bắc. Lục Hương Mai được bổ nhiệm làm phó bí thư huyện ủy Ninh Bắc đúng là nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người, cô vốn là phó khu trưởng khu Giang Đông thuộc Đại Ninh, là một thành viên thuộc về đội ngũ cán bộ dự bị, là một cán bộ nữ năm nay gần 30, dưới tình huống không có hậu thuẫn mạnh, dựa vào nỗ lực bản thân chen chân vào chức thực quyền cấp phó huyện, có thể thấy cô gái này bản lĩnh chẳng tầm thường. Với việc điều Lục Hương Mai tới đây, Bành Thiếu Hùng thầm cảm kích Đào Nghĩa Âu, nguyên nhân là Lục Hương Mai chính là em gái của Lục Hải Sơn phó sở trưởng sở công an tỉnh, Lục Hải Sơn lại một tay do Quan Minh Kiệt đề bạt lên, chắc chắn về tâm lý Lục Hương Mai ngả về phía Bành Thiếu Hùng. Đào Nghĩa Âu đặc biệt chọn Lục Hương Mai tới huyện Ninh Bắc làm trợ thủ cho Bành Thiếu Hùng, sức ủng hộ không thể nói là không lớn, tương đương với việc trước kia Liễu Tuấn tới làm trợ lý cho Bạch Dương. Như vậy trong cuộc họp văn phòng bí thư, Bành Thiếu Hùng đã chiếm ưu thế tuyệt đối, tuy nói Chu Quốc Trung khá là tán đồng Liễu Tuấn, song với tính cách cẩn thận của ông ta, hẳn là sẽ không công khai ủng hộ Liễu Tuấn, dưới tình huống bình thường sẽ giữ trung lập. Trong cuộc họp văn phòng bí thư, Liễu Tuấn cơ bản đã bị trơ trọi một mình rồi, vấn đề sử dụng cán bộ, bí thư và phó bí thư chuyên chức phối hợp với nhau, Chuân Chí Quang một trường phòng tổ chức mới, chẳng khơi lên được sóng gió gì, trong tay nắm vốn lớn Bành Thiếu Hùng cảm thấy tự tin vào chức bí thư này rồi. Vốn với cấp bậc và hậu thuẫn của Lục Hương Mai, không đủ để có thể diện lớn tới Mốc Liêu Nham đích thân tháp tùng tới nơi, chẳng qua là lần này huyện Ninh Bắc thay đổi hai vị lãnh đạo hàng đầu, Liêu Nham cũng phải tới, nên Lục Hương Mai mới được hưởng sái đãi ngộ đặc thù này. Khi Liêu Nham tới huyện Ninh Bắc thì thực tế Bạch Dương đã hoàn thành giao ban với Bành Thiếu Hùng tới tỉnh ủy rồi, nên do Bành Thiếu Dùng xuất lĩnh toàn thể thành viên ban bệ huyện ủy tới giao giới giữa Đại Ninh và Ninh Bắc tiếp đón Liêu Nham. Các thành viên khi nhìn thấy Lục Hương Mai, cũng giống như trước kia nhìn thấy Bạch Dương vậy, mắt liền sáng lên, cho dù Lục Hương Mai không được xinh đẹp hấp dẫn như Bạch Dương, cũng chẳng đoan trang khoáng đạt như Bạch Dương, nhưng cũng được coi là có tư sắc, mặc một bộ tây phục hợp người, toàn thân toát lê vẻ tinh cán lão luyện. Lục Hương Mai đi phía sau Liêu Nham, bắt tay với các lãnh đạo huyện ủy ra tiếp đón, khi bắt tay Liễu Tuấn, Lục Hương Mai rõ ràng dừng lại lâu hơn một chút, mặt mang nụ cười xã giao, nghiêm túc đánh giá vị huyện trưởng trẻ nhất toàn tỉnh này. Lục Hương Mai 2 năm trước làm phó khu trưởng Giang Đông, khi đó cũng tạo thành oanh động nho nhỏ, được cho là đại biểu của việc đề bạt cán bộ trẻ tuổi, có điều so với vị Liễu Nha nội trước mắt này, thì thua kém hơn nhiều lắm. Nghe nói vị huyện trưởng này còn chưa tròn 24, Lục Hương Mai lần đầu nghe tới đại danh của Liễu Tuấn, là từ trong lời nói hung tợn của anh cô phát ra, đường đường một phó sở mà bị chết nghẹn ở tỉnh đoàn, thiếu chút nữa làm Lục phó sở tức tới sinh bệnh, bắt đầu từ khi đó cái tên của Liễu Nha nội đã ăn sâu vào. Góc truyện audio.com, trong đầu của Lục Hương Mai, xin chào Liễu huyện trưởng, lần đầu tiên gặp nhau, Lục Hương Mai tất nhiên không lộ ra vẻ ghét bỏ gì, nụ cười rất là tự nhiên. Xin chào Lục Bí Tê Hư, hoan nghênh tới huyện Ninh Bắc công tác. Nụ cười của Liễu Tuấn lại càng thoải mái hơn, khí độ trầm ổn, không hề nhìn ra một chút vẻ bồng bột lỗ mãng nào của người trẻ tuổi. Lục Hương Mai khách khí nói, tôi mới tới đây, hy vọng được Liễu huyện trưởng chỉ bảo nhiều hơn. Không dám nói chiều bảo, chúng ta cùng học tập lẫn nhau thôi. Lục Hương Mai gật đầu tiếp theo đó bắt tay hàn huyên với Chu Quốc Trung. Tới phòng hội nghị của huyện ủy, Liêu Nham tuyên bố văn kiện bổ nhiệm với các đồng chí Bành Thiếu Hùng, Liễu Tuấn, Lục Hương Mai và Chuân Chí Quang. Mọi người mỉm cười vỗ tay, đồng chí Chuân Chí Quang vỗ tay hăng nhất, người ta có lý do để kích động mà. Trước khi hạ quyết tâm theo sát Bạch Liễu, đã biết hai người này không bạc đãi mình, chỉ không ngờ chuyện tốt lại tới nhanh như thế, chỉ chưa tới một năm, cái mũ ô sa cấp phó huyện đã rơi lên đầu mình rồi, có thể thấy theo đúng người quan trọng nhường nào. Liêu Nham đọc xong lệnh bổ nhiệm theo lệ thường nói mấy câu xã giao, tiếp theo đó là Bành Thiếu Hùng đại biểu cho huyện lên phát biểu hoan nghênh Lục Hương Mai tới huyện làm việc. Lục Hương Mai và Chuân Chí Quang cũng lần lượt phát biểu mấy câu, đều là lời khách khí bên ngoài ứng đối mà thôi. Tới lượt đồng chí Liễu Tuấn phát biểu thì Liễu Nha nội quăng hết những lời khách khí giả dối sang một bên. Các đồng chí ạ, tôi làm chức huyện trưởng tạm thời này, áp lực rất lớn. Liễu huyện trưởng quẳng ngay một quả lựu đạn. Vì sao lại thế? Đường thị trưởng bắt tôi lập quân lệnh trạng trong vòng 3 năm, nếu như kinh tế huyện Ninh Bắc không thể ở mức giữa trở lên của 5 quận 3 huyện của Đại Ninh thì sẽ tính sổ tôi. Ai, nhận được quân lệnh rồi, tôi chỉ đành đánh liều mà làm thôi. Huyện Ninh Bắc cơ sở kém, vốn liếng ít, đó đều là sự thực, nhưng đó không phải là cái cớ để dậm chân tại chỗ. Trước kia trên cuộc họp thường ủy chúng ta đã nhận khoán rồi, không được phép bỏ giờ. Nghe nói Liễu Tuấn không ngờ lập loại quân lệnh trạng như thế trước mặt Đường thị trưởng, các thường ủy đều thầm cả kinh. Hắc hắc, nói là Đường thị trưởng bắt lập quân lệnh trạng, nhưng đoán chừng là do tiểu Liễu tuổi trẻ khí thịnh mạnh miệng rồi, cũng phải thôi, tuổi trẻ như thế đã làm huyện trưởng, thế nào cũng phải làm ra cái gì đó cho mọi người xem, chứng minh thành ủy không nhìn nhầm người chứ. Như thế, trong lòng mọi người cũng xác định rồi, tiểu Liễu đã quyết tử chiến tới cùng. Mọi người tốt nhất là phải phối hợp với y, nếu không có khi chẳng cần đợi tới khi Đường thị trưởng tính sổ, sợ rằng tiểu Liễu đã tính sổ trước rồi, mà hình như từ khi Liễu Nha nội bước vào quan trường, kẻ nào dám chống đối, kết cục đều vô cùng tồi tệ, vị này khí chỉnh người khác, không mềm lòng nhân từ chút nào. Cùng lúc với việc Liễu Tuấn phát lệnh chiến đấu ở huyện Ninh Bắc thì đồng thời cuộc họp thường ủy tỉnh ủy cũng đang được triển khai, các vị thường ủy sắc mặt nghiêm nghị, phó bí thư tỉnh ủy Diệp Xuân Lâm chính đang thông báo tình huống gần đây phòng khiếu nại tỉnh nhận được rất nhiều thư tố giác. Diệp Xuân Lâm chậm rãi nói, các đồng chí căn cứ vào tình huống tố cáo mà xét, nếu như chuyện này có thật thì vấn đề vô. Góc truyện audio.com cùng nghiêm trọng, khoảng thời gian gần đây, phòng khiếu nại của tỉnh ủy đã nhận được mấy trăm thư tố giác phản ánh việc bình chọn cá nhân tiên tiến hoạt động chi giáo và phân phối 205 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp tồn tại hành vi gian lận nghiêm trọng, rất nhiều sinh viên đại học biểu hiện bình thường, đều được bầu làm người công tác tiên tiến, phân phối vào cơ quan đơn vị, thậm chí còn có mấy người mạo danh, căn bản chưa từng đi chi giáo mà cũng được bầu làm cá nhân tiên tiến, cũng có được biên chế sự nghiệp. Còn cán bộ liên quan tới tố cáo cũng có không ít, đại bộ phận đều là cán bộ lãnh đạo trọng yếu của 4 ban ngành có tên trong tiểu tổ lãnh đạo bình chọn, chủ nhiệm Hồng Nhạc Tụng của giáo ủy tỉnh, cổ sở trưởng của sở tài chính, tề sở trưởng của sở nhân sự, 3 vị đứng đầu này bị chỉ đích danh. Thu được thư tố giác không chỉ là ở phòng khiếu nại tỉnh ủy và kỳ ủy, theo chúng tôi tìm hiểu toàn tỉnh có rất nhiều huyện thị cũng nhận được thư tố giác có nội dung tương tự, mấy ngày trước thị bí thư của Ủy ban Kỷ luật Trung ương còn đích thân gọi điện cho tôi, yêu cầu kỳ ủy tỉnh nghiêm túc điều tra rõ việc này. Diệp Xuân Lâm nói xong, ánh mắt liếc qua mặt các vị thường ủy, ai nấy đều sắc mặt nghiêm nghị, không lộ ra một chút khác thường nào. Nhưng đám Trương Quang Minh, Hồ Vi Dân lập tức hiểu ra vì sao Nghiêm Ngọc Thành đột nhiên bổ nhiệm Bạch Dương làm chủ nhiệm phòng giám sát thứ nhất kỳ ủy tỉnh rồi, té ra là đợi cái chuyện này đây. Như vậy hiển nhiên là Bạch Kiến Minh đã biết việc này, hơn nữa còn có thái độ ủng hộ chuyện nghiêm trọng như vậy, Nghiêm Ngọc Thành không thể không trao đổi trước với Bạch Kiến Minh. Chuyện này bằng với việc muốn lấy Bạch Dương ra làm súng trận rồi, thực tế nếu muốn mượn sức của Bạch Kiến Minh, mà Bạch Kiến Minh không đồng ý, Nghiêm Ngọc Thành tuyệt đối sẽ không bổ nhiệm Bạch Dương, chuyện kỵ úy như vậy, Nghiêm Ngọc Thành sao có thể phạm vào. Nghiêm Ngọc Thành hỏi, ngữ khí rất bình thản, đồng chí Xuân Lâm, kỳ ủy tỉnh dự định xử lý như thế nào? Diệp Xuân Lâm đáp không chút do dự, kiên quyết điều tra, hơn nữa phải điều tra tới cùng, quyết không nương tay. Nghiêm Ngọc Thành gật đầu, ánh mắt rời đi tựa hồ không dừng lại ở trên người một ai cụ thể cả, nhưng ai nấy đều cảm thấy như Nghiêm Bính Thư đang nhìn mình vậy, đều cảm thấy áp lực muốn tạo nên được ánh mắt này, chẳng phải công sức một sớm một chiều. Nghiêm Ngọc Thành nói vẫn rất ôn hòa, vậy ý kiến của các đồng chí khác thế nào? Mọi người cùng bàn bạc đi, tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Diệp Xuân Lâm, chuyện này phải kiên quyết điều tra tới cùng, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Trương Quan Minh chậm rãi nói, lần này điều tra 3 cán bộ, thì có 2 là người của hệ Trương, nhưng tình thế bắt buộc Trương Quang Minh cũng không thể công khai phản đối kỳ ủy điều tra. Trưởng phòng tổ chức Dương Nghi An nói, nếu như muốn điều tra, như vậy hiện giờ những chỉ tiêu biên chế phân phối phải dừng lại trước, không cho một ai nhận chức, còn người đã làm việc phải tạm thời ngừng công tác, đợi vấn đề được điều tra rõ ràng xong mới quyết định. Nghiêm Ngọc Thành giơ tay đầu tiên, ý kiến của đồng chí Nghi An rất đúng, tôi tán đồng. Loại chuyện nghiêm trọng như vậy, bất kỳ ai cũng không dám nhảy ra nói ngược lại, vì thế thường ủy nhất trí thông qua, do Kỳ Tùy đứng đầu tổ. Góc truyện audio.com, chức nhân viên thành lập tổ chuyên án, do bí thư kỳ ủy Diệp Xuân Lâm đích thân làm tổ trưởng, một vị phó bí thư kỳ ủy và chủ nhiệm Bạch Dương đảm nhận phó tổ trưởng, lập tức tiến hành điều tra. Đồng chí Xuân Lâm, việc này ảnh hưởng lớn, liên quan rộng, tôi hy vọng kỳ ủy tỉnh cẩn thận đối đãi, mau chóng điều ra rõ ràng. Nghiêm Ngọc Thành căn dặn, Diệp Xuân Lâm gật đầu đồng ý, một trận giông tố quan trường, đã vén màn như thế. Cách chương.